Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 26 tháng 12 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ Vọng Giáng Sinh đêm 24 tháng 12 vừa qua tại Roma. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Thầy sai anh em như cha đã sai thầy, truyền báo tin vui, tin bình an cho người muôn lối. Người muốn con tim yêu thương mãi đông đầy, để cho khắp nơi được vui sống trong thầy. Người đã sai tôi như sai chim vào nơi sói rừng, truyền báo tin mừng cho trần gian vui hưởng ân phúc. Dù trong gian nguy giữa không cùng dân thấy niềm vui, nhịp chân vững bước vì luôn có Chúa đồng hành. Thầy sai anh như cha đã sai thầy, truyền báo tin vui, tin bình an cho người muôn lối. Người muốn con tim yêu thương mãi đông đầy, để cho khắp nơi được vui sống trong thầy.
Hôm nay cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính lễ Thánh Stefano. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 17 đến câu 22. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ, và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ, và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát." Quý ông bà và anh chị em thân mến, biến cố Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 từ nhiệm là chủ đề được bàn tán rất nhiều trong năm 2013. Trước sự kiện ấy, Ngài đã mạnh mẽ xác tín vào giáo hội của Đức Kitô Con thuyền giáo hội không phải của tôi, cũng không phải của chúng ta, nhưng là của Chúa, và người không để nó chìm. Chính Chúa điều khiển giáo hội, chắc chắn cả qua những ai mà người đã chọn, bởi vì người đã muốn như thế. Quả thật, dù bao gồm cả những con người bất toàn, nhưng giáo hội luôn thánh thiện, nhờ bàn tay quan phòng của Thiên Chúa yêu thương dẫn dắt. Vì thế, chúng ta hãy vững lòng tin vào Thiên Chúa và hội thánh của Người. Đừng vì những yếu đuối của cá nhân mà rời xa giáo hội. Cành nho phải luôn thấp nhập vào cây nho để được hưởng nguồn ân sủng sung mãn phát xuất từ Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con. Amen.
Thầy sai anh em như cha đã sai thầy, truyền báo tin vui, tin bình an cho người muôn lối. Người muốn con tim yêu thương mãi đông đầy, để cho khắp nơi được vui sống trong thầy. Người đã sai tôi như sai chiên vào nơi sói rừng, truyền báo tin mừng cho trần gian vui hưởng ân phúc. Dù trong gian nguy giữa khốn cùng vẫn thấy niềm vui, nhịp chân vững bước vì luôn có Chúa đồng hành. Thầy sai anh em như cha đã sai thầy, truyền báo tin vui, tin bình an cho người muôn lối. Người muốn con tim yêu thương mãi đông đầy, để cho khắp nơi được vui sống trong thầy. Người đã sai tôi mang yêu thương vào thai quán thờ, hòa kết muôn lòng luôn hiệp nhất trong một đức ai. Cùng đi muôn phương, đi loan truyền chân lý tình thương, để cho danh Chúa hiển dinh trên khắp địa cầu. Thầy sai anh em như cha đã sai thầy, truyền báo tin vui, tin bình an cho người muôn lối. Người muốn con tim yêu thương mãi đông đầy, để cho khắp nơi được vui sống trong thầy.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Hãng tin Rome Reports bình chọn nhân vật của năm 2014 là các Kitô hữu bị bức hại ở Iraq. Rome Reports là một hãng tin truyền hình tư nhân độc lập có trụ sở tại Roma, Italia, chuyên đưa tin về Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh Vatican. Kết thúc năm 2014, hãng tin này đã chọn nhân vật của năm 2014 là các Kitô hữu bị bức hại ở Iraq. Trong bản tin truyền hình ngày 18 tháng 12, hãng tin này giải thích Đó là một bi kịch mà Rome Reports tận mắt chứng kiến. Các ký tơ hữu Iraq bị buộc phải ra khỏi nhà của họ, nếu không sẽ bị giết. Chỉ một vài năm trước đây, có khoảng 2 triệu người ký tơ hữu tại Iraq. Hiện nay con số này ít hơn 250.000. Làm người ký tơ hữu trong quốc gia này chẳng bao giờ là dễ dàng. Nhưng ngay cả khi là một tôn giáo thiểu số, các ký tơ hữu cũng đóng một vai trò quan trọng trong xã hội Iraq. Được trở về nhà có vẻ là một khả năng rất mờ nhạt. Sự hung hãn của quân khủng bố ISIS vẫn còn đọng lại trong ký ức của họ. Nhưng bất chấp mọi thứ bạo lực, niềm tin của họ vẫn sống. Một người tị nạn nói, chúng tôi vẫn tin nơi Chúa là cha chúng ta, và chúng tôi giữ niềm tin ấy bây giờ, và khi chúng tôi trở về nhà. Có Chúa trợ giúp, chúng tôi vẫn luôn hy vọng. Trên hết, đó là hy vọng trở về Caracos. Hơn 400.000 người đã trốn chạy đến miền Bắc Iraq. Chỉ trong vài tuần, khoảng 70.000 người đã đến thành phố Erbil, thủ phủ của người Kurd, một khu vực tự trị của Iraq. Họ đã mất tất cả và họ đang sống trong những điều kiện tồi tệ. Khoảnh sân có một giáo xứ địa phương bỗng biến thành một trại tị nạn qua đêm. Riêng ở đây đã có khoảng 160 gia đình sống trong 64 căn lều. Họ đã ở đây đã 5 tháng và tình hình cũng không trở nên tốt hơn. Cha Douglas Bazzi, linh mục quản sứ Thánh Giuse, lo lắng nói rằng, bây giờ chúng tôi mừng lễ Giáng sinh, nhưng vấn đề là sau lễ Giáng sinh, đèn đuốc đều tắt hết. Chúng tôi sẽ làm gì sau đó đây? Đức Thượng Phụ Raphael Louis Sacco thuộc Nghi lễ Candé cho biết, tình hình thật khốn khổ. 10 người sống ở một nơi chật hẹp, không có việc làm. Áp lực tâm lý thật là khủng khiếp. Trong những điều kiện này, thật khó để tổ chức lễ Giáng sinh. Samad Kalo là một tu sĩ Đa Minh, buộc phải trốn khỏi Caracos. Bây giờ thầy là một người tị nạn ở Erbil. Cũng giống như Chúa Giêsu đã bị truy sát khi sinh ra, thầy nói rằng cả các trẻ mới sinh là Kitô hữu cũng trở thành mục tiêu. Thầy Kalo chia sẻ, Kitô giáo được sinh ra trong máng cỏ. Chúa Giêsu sinh ra trong cảnh nghèo, và chúng tôi cũng vậy. Bạn cứ nghĩ mà xem, Giáng sinh đang ở đây với chúng tôi. Chúa Kitô sẽ được sinh ra giữa chúng tôi. Người sẽ đứng lên từ cảnh nghèo khổ mà chúng tôi đang sống. Người là đấng cứu rỗi, nhưng người cũng đã bị bức hại. Bây giờ chúng tôi đang bị bức hại vì tin tưởng nơi người và sứ điệp của người. Vì vậy năm nay, chúng tôi sẽ thực sự sống sự kiện Giáng sinh. Cả trung tâm mua sắm Ain Kawa này cũng đã thay đổi. Bây giờ đó là một trại tị nạn tạm thời. Trung tâm cung cấp chỗ ở cho hơn 400 gia đình bị mất tất cả mọi thứ. Họ dùng chung một phòng tắm và xúm lại trong các căn phòng nhỏ với ánh sáng lờ mờ. Nhiều người trong số này là các kỳ tơ hữu đến từ Mosul, nơi mà lần đầu tiên, từ hơn 1.500 năm nay, tiếng chuông nhà thờ không còn ngân vang nữa. Chúng tôi đến từ Mosul. Lúc 6 giờ sáng, chúng tôi nhận được một tin báo rằng, hoặc đóng thuế để làm người Kitô hữu, hoặc bị chặt đầu. Chúng tôi bị buộc phải ra đi, và khi đến biên giới, họ tước đoạt của chúng tôi mọi thứ. Xe cộ, tiền bạc, tất cả. Vùng đất bị ISIS chiếm đoạt ở Syria và Iraq, tương đương với diện tích của Jordan. Trên đường đi, họ đã giết, đe dọa và bức hại các Kitô hữu. Những người tị nạn này đã mất tất cả, trừ hy vọng và đức tin. Nhờ đó, họ tìm được sức mạnh để tiếp tục sống ngay giữa cảnh tối tăm. Tin Roma. Đức Thượng Phụ Chính thống Hy Lạp Antiochia tái kêu gọi hòa bình cho vùng Cận Đông. Đức Thượng Phụ Chính thống Hy Lạp Antiochia John X. Yazigi lại vừa lên tiếng kêu gọi hòa bình cho vùng Cận Đông. Ngài hiện đang viếng thăm Hoa Kỳ nhân lễ nhậm chức của Đức Giám mục Joseph, đại diện của Giáo hội Chính thống Hy Lạp tại Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Al Monitor và được nhật báo Quan sát viên Roma đăng lại, Đức Thượng Phụ John X. đã mời gọi tất cả các chính quyền trên thế giới hãy dấn thân đem lại hòa bình qua đối thoại cho vùng Cận Đông. Ngài nói, nếu quý vị muốn giúp đỡ chúng tôi là các tín hữu Kitô, bảo vệ chúng tôi trong tư cách là Kitô hữu, thì quý vị phải tìm một phương thế đem lại hòa bình cho Syria và toàn vùng Cận Đông. Quý vị không thể chỉ bảo vệ riêng tôi mà không chú ý đến người hàng xóm đang gặp khó khăn của tôi. Chúng tôi tin rằng giải pháp cho vấn đề này không phải là gửi chiến hạm hay tàu bè đến để đánh nhau hay để di chuyển chúng tôi đi nơi khác, nhưng là cắt nguồn tài trợ và ngưng cung cấp vũ khí cho các nhóm nổi loạn. Đức Thượng Phụ giải thích rằng cần phải thực hiện hai điều. Tìm ra một giải pháp hòa bình cho Syria và làm sao để các tín hữu Kitô có thể tiếp tục sinh sống tại đây. Ngài nói, chúng tôi không phải là khách qua đường hay người đến thăm viếng nơi đây. Chúng tôi sinh ra tại đây, đã sống và sẽ tiếp tục sống tại đây, dù là Syria hay Iraq hoặc Liban. Ngài cũng tỏ ra rất lo âu vì không có tin tức gì của người anh em là Đức Giám mục Chính thống Hy Lạp giáo phận Aleppo bị bắt cóc biệt tích từ tháng 4 năm 2013 cùng với Đức cha Gregorios Johanna Ibrahim, Giám mục Chính thống Syro. Tất cả 270 giáo xứ chính thống Hy Lạp hiện diện trên lãnh thổ Hoa Kỳ đều tiếp tục gửi tiền bạc và phẩm vật cứu trợ cùng với nỗ lực ủng hộ tinh thần về cho các anh chị em đồng đạo đang phải sống trong lo âu đau khổ. Và Đức Thượng Phụ John X. cho biết, Tòa Thượng Phụ Antiochia trợ giúp tất cả mọi người, Kitô cũng như Hồi giáo không loại trừ ai. Ngài nói rằng, đó là sứ mệnh của chúng tôi, là bản chất và là điều mà chúng tôi tin tưởng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong đêm thánh 24 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ vọng Giáng sinh cùng với các tín hữu để mừng kỷ niệm ngày Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần. Và Đức Thánh Cha đã giảng bài giảng sau đây. dân tộc bước đi trong tối tăm đã nhìn thấy luồng sáng lớn. Những người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng các mục đồng và vinh quang Thiên Chúa chiếu tỏa xung quanh họ. Phụng vụ đêm Giáng sinh linh thánh này trình bày cho chúng ta sự ra đời của Chúa Cứu Thế như là ánh sáng xuyên thủng và xua tan bóng tối sâu thẳm. Sự hiện diện của Chúa ở giữa dân Ngài xua tan nỗi buồn của thất bại và những đau khổ trong kiếp nô lệ, đồng thời mở ra ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta cũng vậy, trong đêm hồng phúc này, chúng ta đã đến nhà của Thiên Chúa. Được hướng dẫn bởi ngọn lửa đức tin soi bước cho chúng ta và được hun đốt bởi hy vọng tìm kiếm luồng sáng lớn, chúng ta đã đi qua bóng tối đang bao phủ trái đất. Khi mở lòng chúng ta ra, chúng ta có thể chiêm ngưỡng sự kỳ diệu của hài nhi mặt trời đang mọc lên từ trời cao và chiếu sáng đường chân trời. Nguồn gốc của bóng tối đang bao phủ thế giới này hun hút trong đêm đen của bao thế hệ. Chúng ta hãy truy nguyên lại thời khắc đen tối khi mà tội ác đầu tiên trong nhân loại đã xảy ra, đó là khi bàn tay của Cain mù quáng vì ghen tị đã giết em mình là Abel. Kết quả là khai mở ra biết bao thế kỷ đánh dấu bởi bạo lực, chiến tranh, hận thù và áp bức. Nhưng Thiên Chúa, Đấng đã đặt một cảm giác hy vọng bên trong con người được tạo ra theo hình ảnh Ngài, vẫn luôn chờ đợi. Ngài chờ đợi quá lâu, đến mức có lẽ ở một thời điểm nào đó, dường như Ngài đã thối chí. Nhưng Ngài không thể thối chí bởi vì Ngài không thể chối bỏ chính mình. Do đó, Ngài tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi trước tình trạng băng hoại của con người và các dân tộc. Qua dòng lịch sử, một luồng ánh sáng đã xé toạc bóng tối để mặc khải cho chúng ta rằng Thiên Chúa là một người cha nhân từ và lòng trung tín kiên nhẫn của Ngài mạnh hơn bóng tối và tội lỗi. Đây là thông điệp của đêm Giáng sinh. Thiên Chúa không biết bùng nổ những cơn giận hay thiếu kiên nhẫn. Ngài luôn luôn ở đó, giống như người cha trong dụ ngôn người con hoang đàng. Chờ đợi để được nhìn thấy từ xa đứa con trai lầm đường lạc lối khi nó trở về. Lời tiên tri Isaiah loan báo sự bùng lên của một luồng sáng lớn xuyên qua đêm đen. Ánh sáng này được sinh ra tại Bethlehem và được chào đón bởi vòng tay yêu thương của mẹ Maria, bởi tình yêu của Thánh Giuse, bởi sự ngạc nhiên của những người chăn chiên. Khi loan báo sự ra đời của Đấng cứu chuộc cho các mục đồng, các thiên thần đã nói như thế này: anh em cứ giấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Dấu này là sự khiêm hạ của Thiên Chúa được thể hiện đến tột độ. Đó là tình yêu mà qua đó, trong đêm nay, Ngài mặc lấy sự yếu đuối của chúng ta, những đau khổ, lo lắng của chúng ta, những khát vọng và những hạn chế của chúng ta. Thông điệp mà tất cả mọi người đang mong đợi, đang tìm kiếm trong sâu thẳm tâm hồn của họ, không gì khác hơn là sự dịu dàng của Thiên Chúa. Một Thiên Chúa luôn nhìn đến chúng ta với đôi mắt đầy tình yêu. Một Thiên Chúa chấp nhận sự nghèo hèn của chúng ta. Một Thiên Chúa yêu thương những nhỏ bé của chúng ta. Trong đêm linh thánh này, khi chúng ta chiêm ngắm Chúa Hài Đồng Giê-xu mới sinh và được đặt trong máng cỏ, chúng ta được mời gọi để suy tư là chúng ta nên chào đón sự dịu dàng của Thiên Chúa như thế nào đây. Tôi có để cho mình được Thiên Chúa ẵm lên, được Ngài ôm vào lòng, hay tôi chặn lại không cho Chúa kéo tôi tới gần? Nhưng tôi đang tìm kiếm Chúa mà. Chúng ta có thể trả lời như vậy. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không phải là tìm kiếm Ngài, nhưng là để cho Ngài tìm thấy ta và vuốt ve ta với sự dịu dàng của Ngài. câu hỏi đặt ra cho chúng ta trước sự hiện diện của Chúa Hài Đồng là: tôi có để cho Thiên Chúa yêu tôi không? Hơn thế nữa, liệu chúng ta có can đảm để chào đón với sự dịu dàng những khó khăn và những vấn nạn của những người gần gũi với chúng ta, hay là chúng ta chỉ thích các giải pháp khách quan, có lẽ hiệu quả đấy, nhưng không có sự ấm áp của tin mừng? Ngày hôm nay, thế giới này cần sự dịu dàng biết bao. Phản ứng của Kitô hữu không thể khác với phản ứng của Thiên Chúa trước sự nhỏ bé của chúng ta. Cuộc sống phải được đáp lại với sự tốt lành, với sự hiền lành. Khi chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa yêu mến cả sự nhỏ bé của chúng ta, đến nỗi Ngài đã tự hạ mình nhỏ lại để gặp gỡ chúng ta tốt hơn, thì chúng ta không thể nào không mở trái tim của chúng ta ra với Ngài và cầu xin Ngài rằng: lạy Chúa, xin giúp con được như Chúa, xin ban cho con ân sủng của sự dịu dàng trong các hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc sống, cho con ân sủng của sự gần gũi khi đối mặt với mọi nhu cầu, của sự hiền lành trong mọi xung đột. Anh chị em thân mến, trong đêm linh thánh này, chúng ta chiêm ngắm máng cỏ Giáng sinh, nơi dân tộc bước đi trong tối tăm đã nhìn thấy luồng sáng lớn. Những ai khiêm tốn, cởi mở để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa là những người đã nhìn thấy ánh sáng này. Tuy nhiên, những kẻ kiêu ngạo, phường tự phụ, những kẻ đã đặt ra những luật lệ theo phán đoán riêng mình, những kẻ đóng kín với tha nhân thì không nhìn thấy ánh sáng này. Chúng ta hãy nhìn vào hang đá và cầu nguyện và xin cùng Đức Mẹ rằng: lạy Mẹ Maria, xin chỉ cho chúng con thấy Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ vọng Giáng sinh đêm 24 tháng 12 vừa qua tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Tự do trong thử thách. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Cuộc sống đức tin là một cuộc sống của hân hoan, bình an và yêu thương, nhưng đồng thời cũng đầy thử thách. Thử thách là thành phần thiết yếu của cuộc sống đức tin, bởi vì chính qua thử thách mà đức tin được trưởng thành. Thử thách trong đời sống đức tin cũng giống như thi cử trong đời học sinh. Cứ sau một lần thi cử là một lần lên lớp. Nguyên tắc này cũng được áp dụng cho đời sống đức tin. Thiên Chúa muốn đưa chúng ta vào thử thách để đức tin của chúng ta được trưởng thành hơn. Chúng ta hãy thử đọc lại cơn thử thách tiêu biểu của tổ phụ Abraham được ghi lại trong sách Sáng Thế Ký đoạn 22 như sau. Sau các việc đó, Thiên Chúa thử lòng Abraham. Ngài gọi ông: Abraham. Ông thưa: dạ con đây. Ngài phán: hãy đem con của ngươi, đứa con yêu dấu của ngươi là Isaac, hãy đi đến xứ Moriah mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đó, trên một ngọn núi ta sẽ chỉ cho. Đoạn kinh thánh trên đây mô tả giây phút Thiên Chúa đòi Abraham phải hy sinh điều trân quý nhất đối với ông. Đó là đứa con mà chính Chúa đã hứa cho ông. Thư của Thánh Giacôbê Tông Đồ, đoạn 1 câu 13 khẳng định rằng Thiên Chúa không bao giờ cám dỗ con người, bởi vì Ngài không thể bị cám dỗ bởi sự dữ, và chính Ngài cũng chẳng hề cám dỗ ai. Hiểu như thế, chúng ta phải khẳng định rằng Thiên Chúa không hề cám dỗ Abraham. Ngài chỉ muốn thử thách ông mà thôi. Cám dỗ và thử thách là hai điều hoàn toàn khác nhau. Thử thách đến từ bên ngoài, còn cám dỗ đến từ bên trong. Thử thách tạo ra một số khó khăn trong một lĩnh vực nào đó của cuộc sống, trong khi cám dỗ lại là một tấn công nhắm thẳng vào linh hồn. Nhưng dĩ nhiên, khi con người gặp thử thách, ma quỷ lại lợi dụng dịp này để tấn công bằng cơn cám dỗ. Ma quỷ không muốn con người vượt qua thử thách. Nó chỉ muốn con người thua cuộc mà thôi. Chính vì biết rằng cơn cám dỗ có thể đến trong thử thách, cho nên Thiên Chúa cho chúng ta bí quyết để vượt qua thử thách. Chiến thuật mà Ngài dành cho chúng ta trong cơn thử thách là Ngài muốn mang lại cho chúng ta một phép lạ cả thể hơn chính cơn thử thách. Trong cơn thử thách của Abraham, trước khi thấy phép lạ, chắc chắn ông đã bị cám dỗ để nghi ngờ về Thiên Chúa. Thật thế, những ai đang làm cha mẹ đều hiểu được thế nào là tình yêu của cha mẹ đối với con cái. Nếu cần, thì cha mẹ sẵn sàng chết cho con cái. Vậy mà ở đây, Thiên Chúa đòi Abraham phải sát tế đứa con của mình. Mà quỷ có thể gieo vào tâm trí ông sự nghi ngờ. Thiên Chúa không phải là một Thiên Chúa nhân từ, bởi vì Ngài đòi ngươi phải sát tế đứa con của ngươi. Abraham có thể bị cám dỗ để thỏa hiệp. Rất có thể ông nghĩ trong lòng, ta sẽ vâng lời Thiên Chúa, nhưng ta sẽ mang theo một con chiên. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng tổ phụ Abraham đã đi theo Chúa trong nhiều năm. Do kinh nghiệm, ông biết rằng thử thách là dịp để Thiên Chúa làm phép lạ và để con người đặt tin tưởng nơi Ngài. Ông quá thừa hiểu rằng Thiên Chúa chẳng bao giờ rút lại lời hứa của Ngài. Trong ngày ấy, khi Abraham tuân lệnh Thiên Chúa, Ngài không những cho đứa con của ông được sống mà còn hứa sai chính con một của mình đến trong thế gian. Nếu chúng ta tin tưởng rằng thử thách là dịp để Thiên Chúa củng cố đức tin của chúng ta, thì thử thách sẽ trở nên bớt nặng nề hơn. Dĩ nhiên, Thiên Chúa chỉ muốn củng cố đức tin của chúng ta khi nào chúng ta đã sẵn sàng. Nhưng sẽ có lúc chúng ta phải hành động phù hợp với điều chúng ta biết. Biết là một chuyện, nhưng sống là một chuyện khác. Trong lịch sử dân Israel, chúng ta thấy Thiên Chúa đã cho họ chứng kiến rất nhiều phép lạ trước khi đòi hỏi họ phải hành động theo đức tin. Ngài đã thực hiện 10 phép lạ trước khi đưa họ ra khỏi Ai Cập dưới sự lãnh đạo của Môi-se. 10 tai họa đã giáng xuống trên người Ai Cập và đất đai của họ. Thiên Chúa đã thể hiện quyền năng của Ngài một cách tỏ tường như thế, và họ đã chứng kiến điều đó. Nhưng họ lại chẳng muốn sống theo hiểu biết ấy. Sau khi họ rời khỏi Ai Cập, Ngài lại làm phép lạ thứ 11, là đưa họ đi qua biển đỏ ráo chân. Ngài muốn nói với họ rằng, Ngài đang ở với họ, Ngài dẫn dắt họ. Nhưng chỉ một hay hai ngày sau khi qua biển đỏ, khi đứng trước thử thách, người Do Thái lại khước từ, không muốn nhìn lên Chúa trong cơn thử thách. Chỉ một ngày sau đó, khi đứng trước một vùng đất khô cằn, họ bắt đầu trách móc. Chúa đâu rồi? Chết khát giữa sa mạc, quả là một mối đe dọa khủng khiếp. Một ngày nữa qua đi, và dân chúng bắt đầu phàn nàn với Môi-sen. Ông đưa chúng tôi vào đây để chết sao? Rồi cuối cùng, khi tìm thấy nước, họ reo hò vỡ lỡ, để rồi lại khám phá rằng đây không phải là nước uống được. Chúng ta hãy thử tưởng tượng nỗi thất vọng của dân chúng khi lâm vào một tình huống như thế. Chính lúc đó, Môi-sen đã nhìn lên Chúa và chờ đợi một sự đáp trả. Và lòng tin tưởng của ông đã mang lại phép lạ. Chỉ khi nào có người đặt tin tưởng hoàn toàn nơi Thiên Chúa, Ngài mới làm phép lạ. Phần thưởng luôn đến sau cơn thử thách. Trong thư thứ nhất, đoạn 4 câu 12 và 13, Thánh Phêrô đã khuyên nhủ các tín hữu như sau. Anh em thân mến, anh em đang bị lửa thử thách. Đừng ngạc nhiên mà coi đó như một cái gì khác thường xảy đến cho anh em. Được chia sẻ những đau khổ của Chúa Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu. Để khi vinh quang người tỏ hiện, anh em cũng được vui mừng hoan hỷ. Trong đoạn 1 câu 2, Thánh Giacôbê tông đồ còn đi xa hơn khi Ngài biết. Anh em thân mến, hãy vui mừng khi gặp thử thách. Hãy vui lên, bởi vì niềm vui của Chúa là sức mạnh của chúng ta. Chúng ta cần phải vui, bởi vì chỉ có niềm vui mới mang lại sức mạnh, và sức mạnh mang lại phép lạ. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu những chủ đề chính trong chương thứ tư của sách Sáng Thế: tương quan bị đổ vỡ và sự ghen tị trong câu chuyện của Cain và Abel. và sự ý thức về chính mình. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp điểm chính cuối cùng trong chương này, nỗi sợ của Cain. Và chúng ta sẽ tìm hiểu thêm vấn đề độ tuổi của loài người trong chương 5.
Một khi chúng ta đã phạm tội, đã sa ngã như Cain đó, thì Cain trở nên cái gì? Sợ. Và cái sợ đó nó di truyền, di căn cho tới thế hệ chúng ta hôm nay. Ai không sợ xin cho biết, trong cuộc đời mình chưa hề sợ. Hay là một ngày sống mà không bao giờ biết sợ. Không sợ nhiều thì cũng sợ ít. Cái sợ hãi nó làm ta lo âu nhiều chuyện lắm, và chính nó làm cho ta stress. Và chính vì thế nhiều người đã tìm đến tôn giáo nương ẩn. Kính thưa anh chị em, Cain đã sợ. Ông sợ bị giết. Ông giết em mình tới phiên ông sợ bị giết. Bởi vì chính Cain đã bị sự chết ghi dấu trên con người của mình, cho nên ông sợ. Ông sợ mình chính phiên mình bị loại trừ. Như vậy cuối cùng chúng ta thấy gì? Chính khi ta loại trừ người anh em chị em của mình, là ta loại trừ chính mình vì ta bị cô lập, ta không còn là hình ảnh của Thiên Chúa, ta không còn là tiếp xúc với nguồn sự sống nữa. Nghĩa là ta chết, ta loại trừ người khác là ta chết. Con đường sai lầm của Cain là con đường gì? Là con đường của những kẻ để cho mình bị xỏ mũi bởi lòng ghen tị, bởi lòng cạnh tranh, bởi sự loại trừ người khác. Cain loại trừ anh em mình, người em của mình. Một cách thể chất, tức là giết. Còn chúng ta loại trừ anh em chị em mình nhiều cách lắm. Bằng lời nói. Thường nhất là lời nói. Mà chính là những lời nói không được ý thức. Những lời nói nó nằm ở trong cái bụng. Tới một lúc mà nó phọt ra miệng một cách vô ý thức. Mà cái bụng nó nghĩ ở trong cái góc khuất nào đó của cuộc đời. Những lúc đó chúng ta không ý thức. Chúng ta giết người anh em chị em của mình bằng cách loại trừ. Không bao giờ thèm nhìn tới cái bản mặt nó suốt cả ngày. Đó là một cách loại trừ. Rất là độc chiêu. Hoặc là quên lãng. Có khi cả những sự im lặng giết người nữa. Không phải chỉ lời nói mà im lặng cũng là một thứ ngôn ngữ giết người. Kính thưa anh chị em, bài học của Cain Abel là bài học của ta. Kết luận một điều, cái chết của người anh em mà tôi loại trừ ấy, nó cũng là cái chết của tôi. Không có anh thì không thể có em được, không có em cũng không thể có anh được. Đó là cái chân lý muôn thuở. Thiên Chúa muốn ta ý thức, Thiên Chúa muốn chúng ta sống, chấp nhận giới hạn khác biệt để vượt lên trên hiệp nhất, để thể hiện hình ảnh hòa ảnh của Thiên Chúa. Sáng thế chương 1. Sáng thế chương 2 được bổ túc bằng sáng thế chương 3, chương 4. Còn chương 5 dễ rồi, nó là cái gia phả của các gia tộc mà tác giả muốn cho chúng ta biết. Các anh chị em đọc cái gia phả chương 5 nó có nhận xét gì không? Số tuổi nó sao? Nó giảm dần. Nghĩa là sao? Ý đồ của tác giả muốn nói gì? Sâu xa ngã thì đấy, hậu quả của nó đấy, là sự chết. Chúng ta kết thúc ở đây.
biến đổi đời con Chúa ơi. Khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong biến đổi đời con Chúa ơi. Cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi. Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mời Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cây trông nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con. Con bước theo Ngài tâm tư thôi hết u hoài, lòng miệt mài niềm tin trắng phai. Ngày ngày con vui mong gặp Chúa để được đổi thay chính hồng say yêu mến dâng đầy. Lòng này chờ mong được hiệp thông nên một với Chúa, nguồn ánh sáng đời con.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, chuyện kể rằng, hàng năm cứ đến mùa Giáng sinh, Hài Nhi Giê-xu thường đi một vòng rảo qua khắp các làng mạc và đô thị để tặng quà cũng như nhận quà và phân phát cho những ai cần đến. Năm nay tại một đô thị nọ, Ngài đang cần một món quà không dễ tìm ra. Đó là một quả tim lành mạnh để thay thế quả tim của một người bệnh đang hấp hối. Bệnh nhân có quả tim gần như ngừng đập này là một nhân vật nổi tiếng trong cả nước, đó là Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tất cả các bác sĩ trong nước đều bó tay. Cuối cùng, họ mới chạy đến với hài nhi Giê-xu vì tin tưởng rằng ít ra trong đêm Giáng sinh Ngài sẽ làm được một phép lạ. Nhưng hài nhi Giê-xu trả lời với các bác sĩ rằng, không phải ta là người phải làm phép lạ, nhưng chính là lòng quảng đại của một người dâng hiến quả tim mình. Tin tưởng ở lòng người, hài nhi Giê-xu đã đến gõ cửa nhà của thân nhân, bạn hữu của vị bộ trưởng. Họ đang mừng lễ Giáng sinh. Cây Giáng sinh của họ đầy những hoa đèn và quà tặng. Bàn ăn của họ cũng đầy những thịt rượu và của ngon vật lạ. Họ đang ăn uống say sưa. Vừa thấy hài nhi đứng trước cửa nhà, họ tưởng Ngài là một cậu bé vô lại đến phá đám, cho nên đã tống khứ Ngài đi càng sớm càng tốt. Hài nhi Giê-xu buồn bã bỏ đi, nhưng Ngài vẫn chưa thất vọng về tình người. Lần này, Ngài đến gõ cửa nhà của người thân cận của vị bộ trưởng. Họ là những người đã từng bán đứng lương tâm, chối bỏ phẩm giá của mình để tìm kiếm lạy lục một chút cặn bã của vinh hoa, lợi lộc phù phiếm. Hài nhi Giê-xu nghĩ thầm, ít ra đây cũng là dịp để họ tỏ lòng biết ơn đối với ông bộ trưởng. Nhưng tất cả đều lắc đầu từ chối. Trái tim của họ đang hướng đến người sẽ thay thế ông bộ trưởng trong những ngày sắp tới. Hài nhi Giê-xu lại tiếp tục đi gõ cửa từng nhà. Nhưng ai cũng bận bịu với cuộc vui đêm Giáng sinh. Ngài đi, đi mãi trong đêm, để rồi mệt lả, không còn lê bước nữa. Ngài ngồi xuống bên vệ đường ven đô thị. Ngài đang miên man nghĩ đến tình người, thì bỗng dưới ánh đèn đường mờ ảo, một bóng đen thất thiểu tiến gần về phía Ngài. Con người này xem chừng như cũng không biết là Giáng sinh là gì. Quần áo bẩn thỉu, dáng đi ngập ngừng. Trên vai của anh ta đeo lủng lẳng một chiếc đàn vĩ cầm cũ kỹ. Đó là tất cả vốn liếng của một anh chàng lãng tử. Vừa thấy em bé ngồi tiêu nghỉu bên vệ đường, anh dừng lại. Lấy chiếc đàn ra và dạo lên những khúc nhạc du dương trầm buồn. Bản nhạc bỗng mang lại niềm hy vọng cho hài nhi. Trên môi Ngài, một nụ cười bé thơ cũng vừa hé mở. Con người lang thang phiêu bạc này, con người không có lấy một mái nhà để nương náu, không có được một ngày lễ trong cuộc sống. Không biết được đêm nay là đêm Giáng sinh. Vậy mà con người ấy đã có được một trái tim quảng đại sẵn sàng dâng hiến. Hài nhi Giê-xu đến nắm lấy tay anh, đưa anh vào viện. Tại đây, với nụ cười tươi nở trên môi, anh để cho các bác sĩ khoét lồng ngực của mình để lấy quả tim quảng đại của anh và đặt vào chỗ của quả tim đang thoi thóp của ông bộ trưởng tài chính. Cuộc ghép tim vừa chấm dứt thì mọi người đã có thể chứng kiến được một phép lạ. Ông bộ trưởng với quả tim quảng đại và yêu đời của người lãng tử đã đứng dậy khỏi giường và bắt đầu ca hát. Ông đã ném đi quả tim chỉ biết rung động vì tiền của, để thay thế bằng quả tim quảng đại biết ca hát và sẵn sàng tự hiến cho người.
Ôi hỡi trần gian, bao tiếc thương cùng gió rét, thương sao nỡ làm cho Chúa lành. Thank you.
Chương trình phát thanh 5 giờ 30 phút chiều nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn một mùa Giáng sinh an bình, tràn đầy tình yêu thương của Chúa Giêsu hài đồng.